Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh tập 66, Pháp Sư Tịnh Không chủ giảng, giảng tại Hội Phật Giáo Cư Sĩ Lâm Tân Gia Ba ngày 25 tháng 6 năm 1998. Phục vụ cho đại chúng thông thường gọi là chấp sự. Ngoại trừ những người này ra, còn có những người vừa mới đến thăm viếng đạo tràng, thậm chí còn có một số đạo tràng để cho người đến tham quan du lịch. Nhưng đạo tràng này của chúng ta không có cho người tham quan du lịch. Hết thảy số đại chúng này, chúng ta đều phải thủ hộ. Thủ là giữ lấy nguyên tắc của chúng ta, giữ lấy oai nghi của chúng ta, giữ lấy học phong đạo phong của chúng ta. Hộ là hộ trì mình và đại chúng. Nhiếp là nhiếp thọ. Trong phần trước đã có nói, chúng ta đem Phật Pháp tùy thời, tùy chỗ, tùy duyên mà giới thiệu cho tất cả đại chúng, đặc biệt là đối với những người đến thăm viếng đạo tràng chúng ta. Họ không có tham dự sự tu học của chúng ta, những người này là đến làm khách, chúng ta cũng phải nhiệt thành tiếp đãi họ. Chúng ta giới thiệu đạo tràng cho họ biết, đem Phật Pháp giới thiệu cho họ. Trì là vĩnh hằng không ngừng. Làm công việc này không phải làm một ngày, hai ngày, mà là vĩnh viễn, làm không gián đoạn. Thời thời khắc khắc phải có tâm giúp đỡ tất cả đại chúng, thành tựu cho họ đạt đến cứu cánh viên mãn. Thân chúng thần là họ thực hiện như vậy, chúng ta cũng phải học tập như vậy. Vị thứ chín là phổ hiện nhiếp thủ thân chúng thần. Phổ là phổ biến, không có phân biệt, không có chấp trước. Hư không pháp giới, bình đẳng bình đẳng. Đây là ý nghĩa của chữ phổ. Nếu có thân sơ, có xa gần, thì không phải ý nghĩa của chữ phổ. Chư Phật Bồ Tát, chư thiên thiện thần nhiếp thọ tất cả chúng sanh, có trước sau hay không, có thứ tự hay không, có hợp với phổ hay không, họ hợp với phổ. Cái phổ của họ chúng ta nhìn thấy tuy là có thân sơ, nhưng trên thực tế không có thân sơ. Chúng ta nhìn thấy hình như có xa gần, trên thực tế không có xa gần. Nghĩa là thế nào? Vì duyên thành thục. Duyên thành thục trước thì được độ trước, duyên thành thục sau thì được độ sau. Cho nên trong cái duyên thì thấy được hiện tượng khác biệt. Cái khác biệt này tức là không khác biệt. Trong không khác biệt, hiện tướng khác biệt. Quý vị phải hiểu cái ý nghĩa này. Đích thật không có thân sơ thứ tự, không có trước sau. Cơ duyên thành thục, khi vừa tiếp xúc thì họ tin tưởng, thì họ phát nguyện, thì họ rất ưa thích. Phật Bồ Tát đương nhiên lập tức phải hộ trì họ, phải giúp đỡ cho họ, phải vì họ giảng kinh thuyết pháp. Còn những người cơ duyên chưa thành thục, quý vị nói cho họ nghe thì họ nửa tin nửa ngờ, họ không muốn nghe. Quý vị có nói nhiều đi nữa toàn là những lời vô ích, họ nghe không vô. Đối với những người cơ duyên chưa thành thục thì Phật Bồ Tát nhất định nói ít vài câu. Cho nên đều ở phía bên chúng sanh. Cơ duyên của chúng sanh có thành thục hay không nhất định không phải ở phía bên Phật Bồ Tát, cũng không phải ở phía bên thần hộ pháp. Thần hộ pháp cũng rất công bình. Cơ duyên của quý vị chưa thành thục, họ không phải không hộ trì quý vị, họ vẫn là hộ trì quý vị. Thế nhưng khi cơ duyên thành thục thì sợ thì sự hộ trì khác hẳn. Cơ duyên thành thục thì họ phải toàn tâm toàn lực hộ trì quý vị, trợ giúp quý vị, đoạn tuyệt tất cả ma chướng, họ có trách nhiệm. Nếu cơ duyên chưa thành thục, họ cũng hộ trì quý vị, nhưng không có khẩn thiết như vậy. Tại vì sao? Vì quý vị còn có ma chướng, quý vị nhất định phải trả nợ. Thiếu mạng thì trả mạng, thiếu tiền thì trả tiền. Thần hộ pháp ở bên cạnh thấy quý vị tạo tác, quý vị phải nhận chịu quả báo gì thì quý vị nhất định tự mình phải nhận lấy. Thần hộ pháp ở bên cạnh thấy được rất rõ ràng, rất minh bạch, họ cũng hộ trì quý vị, không phải không hộ trì quý vị. Lúc quý vị chưa đi trên bồ đề chánh đạo mà đến nhiễu loạn quý vị, họ không can thiệp. Tại vì sao? Vì quý vị nhất định phải nhận lấy quả báo. Nếu như quý vị biết hồi tâm chuyển ý, liền đi trên bồ đề chánh đạo, dù có ma đến nhiễu loạn quý vị thì họ phải khuyên can, họ phải ngăn chặn để cho quý vị được thành tựu. Nếu tâm quý vị không ở trên đạo, nghĩa là quý vị không thể thành tựu, vẫn còn tạo lục đạo tam đồ, quý vị chịu khổ báo như thế nào vẫn phải chịu như thế đó. Thần hộ pháp thấy được rất rõ ràng, cho nên họ hộ trì quý vị nhưng không khẩn thiết, không phải tâm của họ không bình đẳng. Vì trong nhân quả rất là phức tạp, phổ hiện nhiếp thủ, hiện là hiện thân. Câu này giống như phía trước đã giảng về Bồ Tát. Bồ Tát là nên lấy thân gì được độ thì hiện thân đó, gọi là tùy loại hóa thân, tùy cơ thuyết pháp. Những chúng thần đó cũng là như vậy, họ cũng là tùy loại hóa thân, cũng là tùy cơ hộ pháp. Hộ trì cũng tùy cơ. Nhiếp thủ, nhiếp là nhiếp thọ, thủ cũng là nhiếp thọ. Chỗ này nói nhiếp thủ là toàn tâm toàn lực hiệp trợ. Câu này có nghĩa là như vậy. Cho nên họ thị hiện tất cả thân, nên lấy thân gì dựng độ thì họ hiện thân đó để giúp đỡ quý vị, để hiệp trợ quý vị, để cho quý vị được thành tựu. Trong số thân chúng thần này, vị sau cùng là bất động quang minh thân chúng thần. Trong câu danh hiệu này là dạy cho chúng ta thâm nhập nghĩa thú rất sâu xa. Bất động tức là không động rất quan trọng. Bất luận là thế pháp, bất luận là Phật pháp, thèn chốt có được thành tựu là ở tại hai chữ này: không động, tức là chân tánh hiển lộ. Không động là định, quang minh là huệ. Trong câu danh hiệu này là dạy cho chúng ta đồng thời tu trì định huệ. Không động không phải là thân không động. Nếu thân không động thì sự nghiệp gì cũng không thể thành tựu. Không động là nói tâm không động. Cho nên nói, nếu tâm của quý vị không động thì tự tánh của quý vị hiện tiền, thì minh tâm kiến tánh hiện tiền. Lục đạo phàm phu không thấy được tự tánh, tự thánh pháp giới cũng không kiến tánh. Đây là nói thập pháp giới. Những người trong thập pháp giới vì sao họ không kiến tánh? Vì tâm của họ động. Quý vị nên biết, tâm động thì không thấy được tự tánh, tâm không động thì mới thấy được tự tánh. Những vị nào tâm không động? Trong bổn kinh có nói là bậc sơ trụ Bồ Tát. Bộ kinh này là thuộc nguyên giáo. Bậc nguyên giáo sơ trụ Bồ Tát thì tâm họ không động. Họ đã phá một phẩm vô minh, thấy được một phần chân tánh. Quý vị phải hiểu đạo lý này, tuyệt đối không phải Thích Ca Mâu Ni Phật mỉm cử chúng ta, nhất định phải yêu cầu chúng ta thế nhập cảnh giới thiền định thâm sâu này. Không phải Phật yêu cầu chúng ta. Phật đối với mọi người không có yêu cầu cái gì. Nếu Phật đối với mọi người mà còn có yêu cầu thì Ngài là phàm phu, Ngài không phải là Phật. Hạng phàm phu mới có khởi tâm động niệm, Phật làm gì có khởi tâm động niệm. Cho nên tâm Phật vĩnh viễn là không động. Không động là chân tâm, không động là bản tánh. Phàm là có động đều gọi là vô minh, không phải là tự tánh. Hạng phàm phu và tiểu thừa đem cái động vô minh cho là tâm tánh của chính mình, họ đã nhận sai. Đức Thế Tôn tại trong kinh Lăng Nghiêm phân biệt cái tâm rất rõ ràng. Chúng ta không thể nhận lầm cái tâm, không thể nói dùng sai, nhận sai cũng không được. Cho nên trong Phật Pháp dùng Pháp Luân làm biểu pháp. Pháp Luân bao hàm cái ý nghĩa này. Luân là hình tròn, trung tâm hình tròn là không động. Nếu như nó động thì nó không phải là trung tâm hình tròn, thì nó không tròn. Nó không phải hình tròn, nó nhất định biến thành hình bầu dục. Nó tuyệt đối không phải là hình tròn. Nếu là hình tròn thì trung tâm của hình tròn nhất định là không động. Thể có động một chút thì nhất định không phải là hình tròn. Quý vị hãy chú tâm mà suy nghĩ. Cho nên tâm của quý vị mà thật sự không động thì quý vị mới có thể chứng được đại viên mãn. Đại viên mãn là tướng dụng của tự tánh. Không động là thể. Như trong đề kinh này, không động là đại, viên mãn là phương quảng. Phương là nói tướng, quảng là nói tác dụng. Tướng viên mãn, dụng viên mãn. Tại vì sao bị không động? Tâm của quý vị không động, cho nên hiện tướng viên mãn, tác dụng viên mãn. Bất luận hiện tướng gì, tận hư không khắp pháp giới. Đúng như chúng ta đọc trong kinh Hoa Nghiêm, nói những chúng thần này hết thảy tất cả đều là chư Phật Như Lai thị hiện. Họ thị hiện thân chúng thần cũng là đại viên mãn. Họ thị hiện thân chúng thần vì sao đại viên mãn? Vì họ không động. Quý vị nên nhớ kỹ, Trong 10 vị thân chúng thần chỉ có một vị không động, còn những vị khác không có nói không động. Nếu chúng ta đọc kinh mà hiểu như vậy thì ba đời chư Phật đều kêu oan. Gọi là gì? Gọi là y văn giải nghĩa tam thế Phật oan. Ba đời chư Phật đều kêu oan. Quý vị hoàn toàn đã hiểu ý, đã hiểu lầm ý của Phật nói. Phật tại trong kinh Hoa Nghiêm có nói: một tức là nhiều, nhiều tức là một. Trong danh hiệu của mỗi một vị Phật đều bao hàm viên mãn những danh hiệu của tất cả vị thần. Chẳng những bao hàm viên mãn những danh hiệu của tất cả thân chúng thần, mà trong kinh Hoa Nghiêm từ đầu đến cuối liệt kê những danh hiệu của tất cả đại chúng đều ở trong một danh hiệu này. Tại vì sao? Vì danh hiệu là tánh đức viên mãn. Một danh hiệu nếu không đầy đủ thì tánh đức của quý vị khiếm khuyết một phần thì quý vị không viên mãn. Do đây mới biết mỗi một vị thần đều là hỗ trợ lẫn nhau. Điều này không sai chút nào. Đây là chân tướng sự thật. Không nên nói rằng chỉ nhận một vị, ta chỉ theo học với một vị. Thật ra học một vị tức là học tất cả. Học tất cả có thể dung nhiếp ở nơi một vị. Một vị Bồ Tát trong chúng thần. Nếu không như vậy thì quý vị vĩnh viễn không thể khế nhập cảnh giới Hoa Nghiêm. Cái lý và sự này chúng ta cũng phải hiểu rõ thấu triệt. Cho nên nếu quý vị muốn tu, bắt đầu tu từ đâu? Trước tiên phải tu không động. Điều này rất quan trọng. Ngày nay chúng ta, cái chướng ngại lớn nhất, thật tại mà nói, ma chướng lớn nhất chính là làm cho quý vị khởi tâm động niệm. Bất cứ lúc nào, chỗ nào cũng làm cho quý vị khởi tâm động niệm, đó là ma vương. Lúc quý vị đọc kinh làm cho quý vị khởi tâm động niệm, kinh này là thật, kinh kia là giả. Quý vị đọc kinh này không bằng đọc kinh kia. Làm cho quý vị nghe rồi, làm cho quý vị nghe rồi khởi tâm động niệm, đã phá hoại cái tâm không động của quý vị. Trong niệm Phật đường cũng làm cho quý vị khởi tâm động niệm, đã phá hoại cái tâm không động, cái tâm không động của quý vị. Trong niệm Phật đường tu tâm không động thì mọi người dễ hiểu. Chúng ta niệm Phật là tu cái gì? Trong kinh A Di Đà có nói là tu nhất tâm bất loạn, tâm không biên đảo. Mục đích niệm Phật của chúng ta là phải đạt đến mục tiêu này. Cho nên trong niệm Phật đường của chúng ta một chữ cũng không có, toàn là tượng Phật. Chính là khiến cho quý vị trong niệm Phật đường không khởi tâm không động niệm, gọi là tu không động. Khởi tâm động niệm đều ở trong câu Phật hiệu A Di Đà Phật. Cái phương pháp này rất thù thắng. Trong niệm Phật đường thờ những tượng Phật hoàn toàn giống nhau như một. Quý vị xem như thế nào cũng là thấy một tượng Phật. Cho nên không thể thờ những tượng Phật khác nhau. Những tượng Phật mà khác nhau khi vừa xem thì khởi tâm động niệm. Chính bởi vì muốn đạt đến tâm không động thật là quá khó, cho nên chúng ta phải dùng chủng thiện xảo phương tiện. Quý vị nhất định phải hiểu rõ vô lượng thiện xảo phương tiện là giúp cho quý vị tu bất động quang minh. Quả nhiên quý vị niệm Phật, niệm đến nhất tâm bất loạn, thì tự tánh bát nhã quang minh hiện tiền, thì trí huệ hiển lộ, thì thân của quý vị phóng quang. Thân của quý vị phóng quang, người phàm phu không nhìn thấy. Vì sao người phàm phu không nhìn thấy? Vì nghiệp chướng của người phàm phu quá nặng, đã làm chướng ngại huệ nhãn của họ, đã làm chướng ngại pháp nhãn của họ, nên họ không nhìn thấy. Nhưng Phật Bồ Tát thì nhìn thấy. Có một số quỷ thần, quỷ thần cũng có ngũ thông, họ đều nhìn thấy. Trước kia ánh sáng của quý vị rất nhỏ, màu sắc ánh sáng không tốt, màu xám, màu thẫm, màu đen, màu lam, ánh sáng cũng không tốt. Tại vì sao? Vì trong tâm của quý vị có tham sân si mạng, có ý niệm tà ác, cho nên phóng ra ánh sáng không tốt. Này quý vị đã đạt đến bất động quang minh, thì quý vị phóng ra ánh sáng là kim sắc quang minh, màu sắc rất tốt, ánh sáng rất lớn, khác hơn trước kia. Tại trong Phật Pháp gọi là quang. Ở trong nội địa Trung Quốc, những người luyện khí công thì gọi là khí, người ngoại quốc gọi là từ trường. Thật ra cũng cùng một nghĩa, đích thật là có như vậy. Khi nói đến từ trường, dùng máy móc khoa học hiện nay cũng có thể thấy được. Nếu như hiện nay càng tiến bộ, như máy chụp hình vậy, cũng có thể chụp được ánh sáng của quý vị, chụp được màu sắc ánh sáng của quý vị. Tôi cũng nghe nói hiện nay cũng có loại máy chụp được ánh sáng, cũng có các đồng tu đi chụp qua đem cho tôi xem. Tôi nói cái này là giả, không phải thật. Thế nhưng tương lai khoa học kỹ thuật tiến bộ, tôi nghĩ rằng họ có thể làm được, không phải là một việc khó. Cho nên ý nghĩa của câu này rất sâu, rất rộng. Kế tiếp một câu là tổng kết loại này: như thị đẳng, nhi vi thượng thủ đẳng. Chữ đẳng này là nói quá nhiều, quá nhiều. Có bao nhiêu? Hổ Phật thế giới vi trần số. Có tam thiên đại thiên thế giới vi trần số. Cái pháp hội này trang nghiêm không thể nghĩ bàn. Kế tiếp là tán thán đức hạnh của họ. Tán thán đức hạnh của họ so với các Bồ Tát phía trước thì đơn giản hơn nhiều. Quý vị nên biết, chỉ là đơn giản lược thuyết. Trên thực tế, đức hạnh của họ không kém hơn Phật Bồ Tát. Ở chỗ này, lược thuyết Phật Bồ Tát không nói nhiều. Lược là lược trong rộng, rộng là rộng trong lược, rộng lược không hai. Quý vị phải hiểu rõ cái ý nghĩa này. Muôn ngàn trở nên nghĩ rằng chỉ có một hai câu tán thán đức hạnh của họ, quý vị mà nghĩ như vậy thì hoàn toàn đã sai lầm. Thật ra đức hạnh của họ tán thán không hết. Giai ư vãng tích thành tựu đại nguyện, cúng dường thừa sự nhất thiết chư Phật. Đây là tổng cương lĩnh trong đức hạnh của họ. Nếu nói tường tận về đức hạnh thì nói không hết. Điều thứ nhất, giai ư vãng tích thành tựu đại nguyện. Đây không phải là nói họ trong quá khứ đã từng phát đại nguyện, không phải. Thành tựu hai chữ này rất quan trọng. Nếu trong quá khứ họ đã phát đại nguyện, tuy đã phát đại nguyện nhưng chưa chắc thành tựu, nay họ đã thành tựu. Thành tựu tức là đại nguyện của họ đã được viên mãn. Viên mãn là cảnh giới gì? Có nghĩa là rất rõ ràng nói cho chúng ta biết. Tuy là ngầm bảo, trên thực tế là nói rõ họ đã thành Phật, họ là Phật tái lai. Nếu là Bồ Tát không thể nói thành tựu đại nguyện, mà thành tựu đại nguyện những thân chúng thần đó đều là chư Phật Như Lai từ bi thị hiện tái lai. Họ hiện thân tướng này để biểu diễn cho chúng ta thấy, tức là nên lấy thân chúng thần được độ thoát thì họ hiện thân chúng thần để độ chúng sanh. Thật ra họ sớm đã thành Phật. Trong câu kinh này nói hết thảy thân chúng thần trong tam thiên đại thiên thế giới vi trần số đều là như vậy. Tuy chúng ta chưa đọc đến phần sau, nhưng chúng ta từ một pháp này thì có thể thấu suốt tất cả các pháp ở phần sau. Hết thảy tất cả chư thần cũng đều là thị hiện. Đúng như vậy, đích thật là như vậy. Do đây mới biết trong nhà Phật thường nói một vị Phật ra đời thì ngàn vị Phật ủng hộ. Thật có ngàn vị Phật ủng hộ hay sao? Thật ra còn nhiều hơn. Một vị Phật ra đời thì tận hư không khắp pháp giới, quá khứ vị lai, tất cả chư Phật đều ủng hộ, không sót một vị Phật nào. Vô lượng vô biên chư Phật đều ủng hộ. Không phải chỉ có một ngàn vị Phật. Chữ ngàn đó không phải là con số. Ngàn là tượng trưng cho đại viên mãn. Trong kinh Hoa Nghiêm dùng 10 để biểu pháp, dùng 10, 10 là viên mãn, 100 cũng là viên mãn, 1000 là đại viên mãn, là tượng trưng cho các ý nghĩa này, nó không phải là con số. Cho nên lúc thành Phật thì tất cả chư Phật, tức 10 phương ba đời tất cả chư Phật, không có vị Phật nào mà không ủng hộ. Nếu có một vị Phật mà không ủng hộ thì chúng ta lập tức nghĩ đến vị đó chưa thành Phật. Họ nhất định chưa thành Phật. Nếu họ thành Phật thì nhất định được chư Phật ủng hộ. Chư Phật không ủng hộ thì họ nhất định chưa thành Phật. Nếu như chư Phật không ủng hộ mà còn đến gây rắc rối họ, đó nhất định là Ma Vương Ba Tuần, không nghi ngờ chút nào. Nếu không phải Ma Vương thì nhất định không bao giờ chứng đạo. Khi chúng ta đọc kinh, chẳng những mở rộng tâm lượng mà còn mở mang trí huệ. Điều này chân thật không dối. Hàm ý của câu này rất sâu. Tuy là ngầm bảo, nhưng chúng ta nhìn thấy quá rõ ràng. Kế tiếp là dạy cho chúng ta hai việc lớn của cương lĩnh, tức là thị hiện thân chúng thần. Việc gì họ cũng phải làm. Hai việc này là chủ yếu của họ. Một là cúng dường, hai là thừa sự. Quý vị nên biết, tất cả chư Phật ngoại trừ mình ra, thảy đều là chư Phật. Cho nên thân chúng thần, họ nhìn chúng ta đều là chư Phật. Tại vì sao? Vì họ đã thành Phật. Họ là vị Phật từ bi tái lai thị hiện. Trong mắt của Phật nhìn tất cả chúng sanh đều là chư Phật. Cho nên đối với tất cả chư Phật, họ đều cúng dường thừa sự. Một ngày nào đó chúng ta vừa ý thức được hết thảy tất cả chúng sanh đều là chư Phật, thì quý vị rất mau sẽ gần thành Phật. Còn như quý vị nhìn chúng sanh, nhìn người này trái mắt, nhìn người kia không thích, thì quý vị còn kém rất xa. thì con đường thành Phật vẫn còn cách rất xa. Đây là đạo lý nhất định. Phật tại trong kinh có nói quá nhiều quá nhiều. Trong mắt của Phật, nhìn tất cả chúng sanh đều là chư Phật. Trong mắt của Bồ Tát, nhìn tất cả chúng sanh đều là Bồ Tát. Còn trong mắt của phàm phu, nhìn chư Phật Bồ Tát vẫn là phàm phu. Có nghĩa là nói rõ, cảnh chuyển theo tâm. Thế nhưng quý vị nên biết, trong mắt của Phật, nhìn là chân thật viên mãn. Tất cả chúng sanh vốn là thành Phật, là chân thật. Nếu nhìn tất cả chúng sanh là phàm phu, thì là vọng tướng, do vọng tâm biến hiện ra, không phải là chân tâm. Chân tâm nhìn không phải như vậy. Trong Thiền Tông có nói, minh tâm kiến tánh. Quý vị nghĩ xem ý nghĩa của kiến tánh. Kiến tánh tức là đã thành Phật. Làm thế nào mới có thể kiến tánh? Phải minh tâm. Hiện tại tâm của chúng ta không minh, cho nên chúng ta không thấy được tánh. Vì sao tâm của chúng ta không minh? Bởi vì tâm của chúng ta đang động, đang lay động. Ở phần trước nói bất động quang minh chính là minh tâm. Trước tiên phải làm được không động, sau đó thì phóng quang. Thì tâm của quý vị phóng quang, phóng quang thì kiến tánh. Kiến tánh chính là thành Phật. Đây là một đạo lý nhất định, gọi là pháp vốn như vậy. Tuyệt đối không phải Phật phát minh, Phật phát minh. Tuyệt đối không phải Phật cố ý bảo chúng ta phải làm như vậy, vì đó là pháp vốn như vậy. Nhất định không thể trái nghịch. Nếu trái nghịch thì hoàn toàn đã sai. Đặc biệt là tu học Kinh Hoa Nghiêm. Tu học Kinh Hoa Nghiêm chính là tu học hạnh nguyện của Phổ Hiền. Những người tu học Kinh Hoa Nghiêm được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới, quý vị nên biết, không phải là phàm thánh đồng dư độ, cũng không phải là phương tiện hữu dư độ, mà là họ sanh vào Thật Báo Trang Nghiêm Độ, sanh vào Thường Tịch Quang Tịnh Độ. Kinh Hoa Nghiêm đối với chúng ta có sự giúp đỡ thù thắng lớn lao như vậy. Thật tại mà nói, bất cứ bộ kinh điển nào cũng không thể sánh bằng Kinh Hoa Nghiêm. Đây không phải chúng tôi đặc biệt tán thán bộ Kinh Hoa Nghiêm này, mà cố ý hạ thấp những kinh điển khác. Không phải vậy, vì đây là ứng cơ thuyết pháp. Những kinh điển khác phần kinh văn ngắn không dài, phần kinh văn ngắn thì thời gian huân tập cũng ngắn. Còn Kinh Hoa Nghiêm thì dài, thời gian huân tập lâu dài. Mỗi ngày giảng phải giảng 4 năm đến 5 năm. Nếu quý vị trong thời gian 4 5 năm mà đến nghe không bỏ thời nào, quý vị nghĩ xem công phu huân tập đó rất nhiều. Nhất định ở trong A Lại Gia Thức, A Lại Gia Thức huân thành chủng tử, vả lại là chủng tử có sức rất mạnh. Vì vậy đối với quý vị có sự giúp đỡ lớn lao, trong đời này mới được thành tựu. Nếu quý vị không có huân tập lâu dài như vậy thì không thể khởi tác dụng. Tình cờ nhắc đến cũng có thể biết được, nhưng ở trong cảnh giới thì tự mình vẫn không thể làm chủ được, vẫn bị cảnh giới kéo đi, làm sao có được lợi ích. Đây là lý do của chúng tôi tán thán bộ kinh này. Cúng dường phạm vi của sự cúng dường rất rộng. Bình thường là nói bố thí. Chúng ta đối xử với người thông thường, đối xử với cha mẹ, đối xử với sư trưởng, đối xử với Phật Bồ Tát thì không gọi là bố thí. Thật ra vẫn là bố thí. Nói cúng dường, cúng dường tức là trong sự bố thí có thêm tâm cung kính, chân thành cung kính đến chỗ cùng cực, thì sự bố thí này gọi là cúng dường. Hay nói cách khác, trong sự cúng dường không có tâm cung kính chân thành thì gọi là bố thí. Bố thí và cúng dường khác biệt ở chỗ này. Cho nên tu học 10 điều tổng cương lĩnh của Phổ Hiền Bồ Tát, quảng tu cúng dường và lục độ, trong thập ba la mật nói ý nghĩa bố thí khác nhau. Cái tâm bố thí này nếu không thể đạt đến cứu cánh viên mãn, cho nên mới nói Bồ Tát không tu hạnh phổ hiền thì không thể viên thành Phật đạo. Tại vì sao? Vì tâm cung kính chưa đạt đến chỗ cùng cực. Tâm cung kính cùng cực đó là tánh đức của tự tánh hoàn toàn hiển lộ. Quý vị nên biết là tánh đức. Nếu quý vị minh tâm kiến tánh, quý vị kiến tánh thì thấy được rõ ràng, thì tự nhiên hiển lộ ra cái tâm cung kính như vậy. Bất luận quý vị đối với người nào, đối với mọi người, mọi việc mọi vật, đối với chư Phật Bồ Tát, đối với nhân thiên, đối với súc sanh, đối với ngạ quỷ, đối với địa ngục, cái tâm cung kính đó không bao giờ thay đổi, mãi mãi là tâm cung kính cùng cực. Ở Trung Quốc cổ đại đức cũng có biểu diễn thị hiện. Khi họ tiếp nhận tín đồ cúng dường, một phần chuyển cúng Phật, một phần chuyển cúng dường cho chó. Những thức ăn phần nửa cúng dường Phật, phần nửa cúng dường cho chó ăn. Cái tâm là bình đẳng không hai đối với chư Phật Như Lai và đối với súc sanh. Cái tâm cung kính đó như nhau, cái tâm cung kính cùng cực. Cái tâm này của họ hiển thị đạt đến bình đẳng, không có vọng tưởng phân biệt chấp trước. Đây là trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta phải học tập. Nói cúng dường, tất cả đều là cúng dường. Lục độ hoạn hạnh, hạnh nguyện phổ hiền, hạnh hạnh đều là cúng dường. Lục độ, thập độ, mỗi một độ đều là cúng dường. Phải nhớ nguyên tắc này. Một là tất cả là một. Một câu, toàn bộ đều bao quát cả. Thừa sự tức là phụng sự. Người hiện nay gọi là theo hầu, ở bên cạnh chăm lo. Trong cuộc sống hàng ngày, ăn mặc ở đi và công việc của họ, họ đối người tiếp vật thì giống như một vị thị giả ở bên cạnh, thời thời khắc khắc nghe lệnh vì họ phục vụ, thì gọi là thừa sự. Cho nên cúng dường thừa sự đã bao gồm hết thảy tất cả pháp môn. Kế tiếp một câu rất là quan trọng, trong tâm của tất cả chư Phật, Không một ai mà không phải Phật. Không một việc mà không phải Phật sự. Không một vật mà không phải Phật. Họ đã thấy được tánh. Tất cả hữu tình chúng sanh là Phật tánh. Vô tình chúng sanh, này chúng ta gọi là thực vật, khoáng vật và hiện tượng tự nhiên, là pháp tánh. Phật tánh và pháp tánh là một cái tánh. Cái gì là Phật? Pháp tánh là Phật. Cho nên tất cả đều là Phật. Trong kinh Vô Lượng Thọ có nói tất cả đều thành Phật. Còn trong kinh Hoa Nghiêm thì nói tất cả vốn là thành Phật. Đức hiệu của thân chúng thần xin giới thiệu đến đây. Xin xem tiếp đoạn thứ ba, là nói đến túc hành thật. Đại sư Thanh Lương có hai cách giải thích, giải thích về túc hành thần. Cách thứ nhất là nói y chỉ túc hành chúng sanh cập thủ hộ cố. Trong phần kinh văn lại nói thiện kiến tỳ kheo túc hành chi thần trì hoa thừa túc. Đây là từ trên sự mà nói, nói về loại thần này. Vì sao gọi họ là túc hành thần? Vì họ đối với người chân chánh tu hành. Ở chỗ này nêu ra một vị tỳ kheo là tỳ kheo thiện kiến, người xuất gia trì giới, là một vị tỳ kheo có tu có học. Vị tỳ kheo này đi đường thì có chúng thần cầm hoa sen để dưới chân của vị tỳ kheo này. Vị tỳ kheo này đạp trên hoa sen, từng bước mà đi trên hoa sen. Những cánh hoa sen đó do ai để vậy? Là do túc hành thần để. Đây là từ trên sự mà nói. Nói những chúng thần này tức là túc hành thần. Ngoài ra còn có một ý nghĩa khác là túc sở hành xứ, cũng tức là nói thần chỉ đường. Thần chỉ đường là ai? Tức là hiện nay cảnh sát giao thông. Họ chính là túc hành thần. Họ là chỉ dẫn giao thông. Họ trông coi về giao thông. Cũng có những quốc gia hiện nay có cảnh sát công lộ, có cảnh sát đường sắt, có cảnh sát hàng không. Những loại này đều thuộc về túc hành thần. Do đây mới biết họ là chỉ dẫn đường xá, trông coi về giao thông. Từ trên danh hiệu thì chúng ta có thể hiểu được nó chú trọng ở nơi hành lộ, tức là đường đi. Đường có đường chính, có đường tà. Đường chính là gì? Là con đường thành Phật. Phật đạo cũng gọi là Bồ Tát đạo, là đại đạo. Thanh văn duyên giác là tiểu đạo, là con đường nhỏ. Tuy là con đường nhỏ không thể đạt đến nơi mục đích, nhưng đường nhỏ có thể đi đến đường lớn. Thế nhưng đường nhỏ không phải là tà đạo. Tại vì sao? Vì nó có thể đi đến đường lớn, nó đi đến đại đạo. Nếu là tà đạo thì nó không thể đi đến đại đạo, thì con đường đó là tà đạo. Quý vị từ chỗ này mà tư duy, sau đó quý vị sẽ hiểu được. Chỗ này nói túc hành, chúng ta từng bước bước lên Bồ Đề Đại Đạo. Những vị thần này là trông coi việc này. Nếu chúng ta có thể hành Phật sở hành thì chúng ta tương ứng với chúng thần, chúng ta hộ trì họ, họ cũng hộ trì chúng ta, thì chúng ta tương ứng với loại chúng thần này. Xin xem tiếp phần kinh văn. Phục hữu Phật thế giới vi trần số túc hành thần, số lượng cùng với phía trước nói như nhau. Cái ý nghĩa này là nói rõ trong pháp hội Hoa Nghiêm này có tất cả chư Phật Như Lai, chư Đại Bồ Tát tận hư không khắp pháp giới, thảy đều đến tham dự. Nếu không có trình độ cao như vậy, họ muốn đến cũng đến không được. Tại vì sao? Vì không có trí huệ, không có thần thông, không có đạo lực, thì làm sao đến tham dự pháp hội Hoa Nghiêm của Thế Tôn? Theo ý chúng ta mà nói, đây là tri kiến của phàm phu. Nhìn thấy Thích Ca Mâu Ni Phật đang ngồi ở dưới cây Bồ Đề, mắt quán mũi, mũi quán tâm, như như bất động. Trong 14 ngày hoặc trong 21 ngày, làm sao biết được Ngài đang ở trong cảnh định giảng kinh Hoa Nghiêm? Cảnh giới trong định bao lớn, lớn tận hư không khắp pháp giới, không phải là một cõi nước, cũng không phải là một thế giới, mà là tận hư không khắp pháp giới. Chúng ta nhìn thấy số đại chúng đến tham dự đại hội thì hiểu rõ cảnh giới trong định là đột phá tất cả chướng ngại thời gian và không gian. Cho nên cảnh giới trong định là nhất chân pháp giới. Nhất chân pháp giới chính là tận hư không khắp pháp giới, không có bờ mé. Cho nên cảm ứng được tất cả chư Phật Bồ Tát thị hiện chúng sanh của lục đạo, thị hiện hình tướng của lục đạo, thị hiện hình tướng của thập pháp giới, đều tụ hội trong đạo tràng. Cũng có người muốn hỏi, trong đạo tràng có thể dung nạp được hết hay sao? Chỗ này nói là pháp tánh. Ở trong pháp tánh không có lớn nhỏ, không có rộng hẹp, có lớn nhỏ, có xa gần, có rộng hẹp, là tri kiến của phàm phu. Tâm của quý vị động thì mới có những hiện tượng này. Nếu tâm thật sự không động thì hoàn toàn không có những hiện tượng này. Cho nên mới nói cảnh giới chân thật không có sanh diệt. Ngày nay chúng ta nói tánh tướng, không có tánh tướng, không có chân giả, cũng không có thiện ác, có tà chánh hay không, cái gì cũng không có, không có khoảng cách xa gần, không có quá khứ hiện tại vị lai, tất cả đều không có, gọi là nhất chân. Đức Thế Tôn ngồi ở dưới cây Bồ Đề là thế nhập nhất chân pháp giới. Đây mới là chân thật cứu cánh viên mãn. Trong đoạn kinh văn này đã nêu ra đức hiệu của 10 vị thượng thủ. Chúng ta phải y theo đức hiệu mà học tập. Nguyên tắc học tập phải nhớ kỹ. Một nhiều không hai. Kế tiếp là sở vị bảo ấn thủ túc hành thần. Ý nghĩa của câu này quý vị có hiểu hay không? Hai chữ ấn thủ là gì? Ấn thủ lật lại là thủ ấn, là cùng một ý nghĩa. Quý vị đều biết trong Mật Tông rất chú trọng thủ ấn. Thủ ấn tuyệt đối không thể làm sai. Thủ ấn là gì? Hiện nay chúng ta gọi là thủ ngữ, tức dùng tay da đéo. Hiện nay trong trường mù câm, họ học ngôn ngữ bằng tay. Lục căn của họ có khiếm khuyết, không thể phát âm, không thể nói năng. Họ cùng với người nói chuyện thì họ dùng thủ ngữ, tức dùng tay để da réo. Cho nên họ cũng phải học tập thủ ngữ, dùng thủ ngữ có thể nói chuyện với nhau. Ấn thủ tức là thủ ngữ. Bảo ấn thủ tức thủ ngữ rất quan trọng. Như nay cảnh sát đứng ở giữa ngã tư đường, dùng tay da rấu chỉ dẫn giao thông. Đây là nói vị thứ nhất. Nếu không có đèn xanh đèn đỏ, vị cảnh sát đứng ở giữa ngã tư đường chỉ dẫn giao thông, chính là bảo ấn thủ túc hành thần. Thì quý vị đã nhìn thấy. Hôm nay thì giờ đã hết, chúng tôi xin giảng đến đây.